là hạt giống, là nhân tố đưa mình những cảnh giới khác. Như hiện tại bây giờ các Phật tử đang tồn tại ở Oregon, ở Portland này, các Phật tử cũng đã và đang thọ một cái nghiệp và đang sống trong một cảnh. Giống như bây giờ nếu mình nói theo một cái khác á, các vị sẽ nhìn xa, các vị mới thấy rằng mình đang có những cái hạnh phúc của mình và đang sống cảnh bình yên như thế này. Nhưng mà nếu mà các vị cứ ngồi bật lên cái tivi lên thì các vị thấy rằng nó có vô số hình ảnh, vô số cái cảnh giới này hiện ra. Mà cảnh giới nó không phải là cảnh giới sau khi chết đâu, cảnh giới có thật hiện tại ở trên thế giới này. Nó có nhiều cái channel, tức là nhiều cái phim mà các vị có thể coi được, mà các vị biết được rằng những cái phim đó được quay một cách rất là thực tế ở những cảnh giới khác, mà không phải ở một đời khác, mà ngay trong hiện tại, tức là ở cái moment này nó đang hiện tại xảy ra. Tức là các vị biết trước khi lên đây đó, hôm qua thầy ở San Jose, sáng cái thầy người ta mở một cái truyền hình thầy mới dùng nó, thì các vị biết không, nó chiếu một cái cảnh của Phi Châu, có những người ốm cao mà không quần áo hết trơn á. Cái dân tộc đó là cái sắc tộc, cái dân tộc đó là cái bằng giống như là cái bằng người thiên nhiên luôn, nó không nhìn mà đen thùi, rất là khổ sở. Rồi các vị biết không, rồi khi nó quay tới cái chỗ mà cái người đó ngồi lấy cái tay nước, thì các vị biết không, ngồi cái nước nó chảy như cái vòi nước vậy, cái chuẩn bị rửa mặt. Thầy tưởng nó là nước đâu mà thiên nhiên đâu mà nó có vòi nước vậy. Rồi đến chừng nó quay từ dưới lên trên, các vị biết nó quay đâu không? Tức là người đó lấy nước tiểu của con bò để rửa mặt đó. Nó có những cái, có những cảnh giới như vậy. Rồi cái nó quay lên trên núi, các vị không, người ta dẫn những con bò mà chở đầy mình khổ cực lắm cả, đi qua những cái núi đá, rồi cái nó té lên té xuống, gập ghềnh, rồi tuyết không vậy đó, ta đi bộ chân không vậy đó, mà tuyết quá trời tuyết. Là những con bò đó, những con la con lừa, nó chở một nguyên cái vai nó trên toàn là hành lý không à, đi của những người bộ tộc đó. Có nhiều con nó té, nó trôi dài theo cái dòng tuyết vậy đó, mà đứng dậy rồi đi nữa, đi rồi gặp thiện vậy. Mình mới nghĩ rằng ngay cả con bò và con ngựa mà sanh ở cảnh giới đó cũng khổ nữa. Bởi vì bước ra mấy sao, các vị biết nó có một cái đồi thoang thoải đẹp lắm, có nhiều con bò cỏ vàng cỏ xanh vậy đó, con bò vàng nó nằm năng xong nó nằm nó nhơi nhã nó nghỉ vậy đó. Hai con bò nó cũng khác nhau trong cảnh giới. Cho nên con bò mà các vị biết, những con bò mà người ta nuôi ở những cái đồi của cái vùng của San Jose, các vị thấy không, thung lũng vàng, nó thảnh thơi mà nó đẹp lắm. Mà các vị nhìn trong phim thấy con bò kia nó khổ, trời nó khổ còn hơn con bò. Nó con bò mà nó khổ còn hơn con bò. Tại vì mình tưởng tượng rằng người ta xô nó vào những cái gách đá, bị cái đường đi đá, các vị, mà nó té lăn cù vậy đó, mà nó mang trong mình vậy. Con người đã lăn cù rồi, con vật cũng lăn cù, bởi vì con vật đi bốn chân, nhưng mà cuối cùng nó cũng lăn rồi đứng dậy nữa, mà trong mình nó là nguyên cả bao nhiêu đồ nặng ở trên. Cảnh giới đó là cảnh giới đang hiện tại. Rồi các vị quay qua một cái phim khác, các vị thấy là chiến tranh, chết chóc, đói khổ, đứng sắp hàng cả mấy cây số để đợi từng giọt nước. Thì bây giờ mình mới dòm lại cảnh giới mình là nó hoàn toàn gần như ở gì, các vị không, ở một thiên đường. Ở một thiên đường. Cho nên thầy hãy nói đó, các Phật tử xứ này, các Phật tử biết mình tưởng mình là người dở, không phải dở đâu. Các Phật tử ai có thần thông hết trơn, rút cái thẻ đút vô tiền ra sướng như gì nữa. Bước vô cửa, cửa tự động mở, không đi tiểu, bước ra tự nó dội cho mình, còn hơn thần thông rồi nữa. Thần thông thì chừng đó thôi, thần thông cũng đâu có hơn gì đâu, thần thông tức là thoải mái trên vấn đề đó thôi, thấy không? Đó, rồi bây giờ các vị thấy không? Mọi thứ đồ ăn thức uống của mình nó dư quá đắt, quá ngày một chút đó là cái bằng quá đắt không dám ăn. Đồ ăn nó nhiều như vậy mà mình còn sợ gì? Giống như thầy cũng vậy, sợ mập, không dám ăn nhiều. Tức đồ ăn nhiều không dám ăn nhiều, còn cái kia cái bằng thèm muốn đồ ăn mà không bao giờ có một chút để đủ ăn, đừng nói gì tới mà gọi là dư thừa. Thì như vậy mình thấy rằng trong cái cảnh giới hiện tại nó đã có những cái level hay là cái khoảng cách như vậy. Nếu mình tạo một cái nhân cách của mình, một cái nghiệp của mình không đủ, tức là nghĩa là cái phước báo mình nó không đủ sướng đây á, thì nó sẽ đẩy mình tới những cái chỗ đó. Giống như các vị, có nhiều người họ muốn, mình nói mình muốn đăng ký, mình muốn trở thành một công dân của nước Mỹ, mình phải đủ bao nhiêu điều kiện, phải không? Tức là cái điều kiện của người ra mình phải đủ, mình phải thi quốc tịch, rồi mình phải ở đây bao nhiêu năm mình mới được thành công dân Mỹ chẳng hạn, thì ví dụ vậy. Cho nên cái điều kiện, cái nhân cách để mình được thành một con người hoàn chỉnh, một con người sinh ra là có cái này cái kia đó, thì các Phật tử phải tạo được cái nhân cách mình nó mới đủ phước báo. Còn nếu không thì nó sẽ đẩy mình ra chỗ gì, nó từ chối. Mà nó từ chối thì thay vì cái chỗ có đầy đủ vậy thì mình lọt vào những chỗ đó. Rồi bây giờ các vị cứ coi một dọc từ, nghĩa là Rwanda, rồi từ nghĩa là cái bằng Iraq, Iran, hay là một số những cái quốc gia mà các vị coi những cái hình ảnh nó thực chứ nó không bao giờ là mình phóng đại cả. Đừng có nói tới cái vụ là mình phải đọa xuống làm ngạ quỷ, làm ở địa ngục. Đừng có nói tới nó còn xa lắm. Nó còn xa ở đây, không phải là xa, nhưng mà các vị còn có thể nói rằng coi như cái đó là ta hù dọa mình thôi. Nhưng mà bây giờ thầy nói cái thật nè, thì các vị sẽ thấy rằng tại sao cũng sinh ra trong đời này, cũng sinh ra con người mà người ta lại rơi vào cảnh giới đó, thấy không? Tại sao người ta rơi vào cảnh giới đó? Tức là người ta chưa đủ điều kiện, tức là nhân cách người ta chưa đủ trở thành một chỗ hoàn thiện, perfect, thì bắt buộc người ta phải có những chỗ thiếu sót. Và thiếu sót đó các vị có muốn không? Mình không muốn. Không ai muốn. Cũng giống như bây giờ thầy thử các vị thử, các vị ở đây có nhiều người ở 1 năm, 2 năm, có nhiều người ở đây 20 năm. Bây giờ chỉ cần nói các vị trở lại chỗ cũ của mình thôi, chứ đừng nói tới những quốc gia đó, là các vị thấy nó hoàn toàn hối hận liền đó. Các vị cứ tưởng tượng mà thầy nói rằng là mình về một vùng quê mà mình ngồi trong này, nghĩa là trẻ con mà đẻ đây 20 năm rồi mình dẫn nó về mà ngồi trên cầu cái dồ mà đi một cái gì là cá kêu rầm rầm một cái là nó hết hồn, nó vía chạy về Mỹ liền. Làm sao mà nó nghĩ tới chuyện đó? Nó không dám suy nghĩ tới cái chuyện gì ghê gớm vậy. Chưa kể ở những cái vùng quê các vị biết không, ở đây mỗi lần mình đi đâu á, muốn mua một lần mình đi ra ngoài shopping mình đẩy về nữa là một xe nữa là giấy, nghĩa là bên Úc gọi là tít xù, ở đây kêu gì đó hả? À, còn có tên khác nữa thằng biết tên gì đó. Nhưng mà các vị biết không, giấy đó mình để rất là nhiều ở quê hương ngày xưa đó, phải không thầy? Biết các vị có nhiều nơi người ta không có biết xài giấy nữa, xài đất cục nữa. Nói nghe xấu hổ nhưng mà thiệt, họ xài đất cục đi toilet nữa, lá chuối. Chuyện đó chuyện bình thường, quá tốt rồi đó. Nếu mà mình đi qua Ấn Độ, các vị không, nó lấy cái chai nè, nó xài vậy đó, bây giờ vẫn còn. Cho nên nói vậy mình không nói tới địa ngục chi. Nếu bây giờ mình đẩy về chỗ đó, mình nói trời ơi, giống như bị đài vậy. Phải không? Phải bị đài không? Những con đường, tôi gọi là những con đường heo gậm. Cái bằng ổ gà thì quá đỡ, nó thành ổ voi heo gậm. Trời ơi, khủng hoảng lắm. Nhưng mà nó ở đâu? Ở ngay trong đời này, và có thể ở ngay trong một đời sống của chúng ta đã từng đi qua. Thì các vị mới hiểu rằng làm thế nào để tạo cái tồn tại với mình, đó là nhân cách. Mình mới bảo vệ được, để mình muốn xây dựng một cái mới nữa, muốn xây cái tốt hơn nữa, thì mình phải làm gì? Thì cái đó là người ta ít lo, người ta không chịu lo. Thì cái lo gì? Kiếm tiền đã, mua cái nhà đã, kiếm cái xe cho ngon đã, rồi học cho nó có được cái danh đã. Chính những cái đó là những cái mà dĩ nhiên không phải là chúng ta không còn có, nhưng mà đồng thời song song với hai con đường đó, chúng ta sẽ đi trên hai con đường. Một phần thì làm cũng vừa phải để tạo được cái cuộc sống ổn định mình, tạo được cái học vấn mình, tạo được cái khả năng thích ứng với đời sống mới. Nhưng một phần làm thế nào để gìn giữ và tạo được cái nhân cách chúng ta, để nếu lỡ mai nó có thay đổi, những cái này mất đi nhưng cái nhân cách chúng ta không mất. Giống như thầy nói là nếu mình học một cái nghề, cái nghiệp, cái đó nó có trong đời của mình, lỡ cái nhà cháy đi nhưng mà cái nghề thợ hồ nó không mất thì mình sẽ tiếp tục làm thợ hồ được. Có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là nếu lỡ một mai vô thường đến, mới biết mình trong mơ, muôn vật đều đi hết, chỉ có nghiệp theo mình. Tức là nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất cứ, di chỉ nghiệp tùy thân. Cái nghiệp là nó theo mình, cho nên vì vậy tất cả đều có thể bỏ hết được. Cho nên nghĩa là mình mới thấy đây, nhưng mà chỉ một chớp mắt là mình gọi là một thoáng cổ kim chớp mắt. Một thoáng cổ kim tức là mới thấy là kim, là hiện tại, là trở thành là người thiên cổ. Nó chớp mắt vậy. Cho nên cái mà mình giữ được là cái nhân cách của mình. Cho nên mình phải tập mỗi ngày mỗi ngày, và phải thấy, phải biết, phải kiểm soát lại cái đó. Thay vì phải đếm tiền thì cũng đồng thời mình phải đếm lại những cái hành vi, những lời nói và ý thức của mình. Đây là cái việc rất khó làm nhưng mà quan trọng. Nếu mà cái người nhận được điều đó thì Đức Phật nói rằng người đó là người có trí, và đồng thời người đó cũng là cái người có thể nhận chân được sự thật trong cái đời sống này. Và người đó là người chuẩn bị xây cho mình một lâu đài, một cái gì? Một cái tịnh độ ở trong tương lai. Nếu mình sống được bình an thì mình chết thế nào? Chết bình an. Sống nghĩa là một cách khổ đau, sống một cách đua tranh, sống một cách mệt mỏi, thì mình chết mình cũng sẽ đi những cảnh giới đó. Cho nên nếu mình còn sống mà mình còn nhiều tham vọng, nhiều sân hận, nhiều buồn phiền, nhiều khổ đau day dứt, thì cái con đường chết của mình nó sẽ là một cái động lực. Nó sẽ là gì? Nó sẽ là một cái năng lượng đưa mình đến những cảnh giới đó. Đây là một con đường rất thực mà các Phật tử phải nhận được. Thầy thí dụ thế này: nếu sống các Phật tử suy, các Phật tử nghĩ, các Phật tử nhớ tưởng những gì, thì mình ngủ lại là mình sẽ nằm chiêm bao. Nếu mình sống mà tất cả mọi tâm tư mình nó dồn nặng vào ở chỗ đó, tức là mình xây dựng cái con người của mình như vậy rồi, khi mình nằm xuống đi đó, thì những cái đó sẽ trở là gọi là một cái phòng, cái tác bản của mình, tức là một cái bản sao, một cái copy của mình, và lý lịch của mình nó sẽ y như vậy. Cho nên nếu bây giờ mình muốn là trong tương lai mình được khỏe, trong tương lai mình vui vẻ, được an lành, thì ngay trong đời này mình phải sống được an lành. Hiện tại mình an lành thì mới có tương lai được an lành được. Tại vì nếu hột giống hiện tại là hột giống khổ đau thì làm sao có cái quả là quả hạnh phúc được, phải không? Nếu cuộc sống hiện tại của mình là cái bằng là bất nhẫn, nếu cuộc sống của mình là cái bằng ghét, là hận, là thù ai đó, gặp người nào đó là nhớ trong đời, suốt đời không quên cái hành vi của người ta, cứ như là căm cấm, cứ làm trong mình khổ đau vậy, thì nếu mà cái đó mà nó tồn tại trong lòng chúng ta, thì khi chúng ta nằm xuống thì nó chỉ là một cái bản sao chép thứ hai thôi, chúng ta sẽ khổ đau. Cho nên hạnh phúc không phải là cái không có thực, nhưng mà người nào có thể sờ mó được, người nào có thể cảm nhận được, người nào có thể hiểu được và đến với nó, thì nó đòi hỏi một vấn đề khác. Nó đòi hỏi các vị phải nhận thức được. Cho nên Đức Phật không phải là cái người mà có thể ban hạnh phúc cho mình. Đức Phật dạy những lời để cho mình có thể sống, có thể thực hiện, để mình đạt được hạnh phúc, chứ Đức Phật không thể trao cho mình hạnh phúc. Đó, cũng như Đức Phật nói rằng Đức Phật giới thiệu cho mình một cảnh giới cực lạc, cảnh giới an bình, nhưng mà phải có một đời sống an bình hôm nay thì mình mới có cái an bình ngày mai. Chứ không thể bây giờ mình ghét, mình giận, mình tham, mình đủ thứ đó mà mình nói rằng là cầu cho con chết đi rồi thầy tới rồi tụng kinh A Di Đà để con về tịnh độ. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy, mà cũng đâu có, cái đó còn hơn stock nữa, đâu có mau như vậy, phải không? Cái là nghĩa là nguyên cả một cái bản thân mình, tức là những cái đầu tư của mình là đầu tư không phải cái hạt giống đó, tức là mình đầu tư không đúng chỗ. Mình đầu tư cái là giống như mình lấy cát mà mình nấu, mình nói rằng nhớ ngày mai làm ơn bỏ cát vô nấu đã rồi sáng ngủ dậy có nồi cơm ngon ăn, làm sao nó có được. Tức là trong đời sống này mình đã không có đầu tư được đúng chất liệu, mình không tạo đủ thiện nghiệp để đưa mình đến cái kết quả là thành công, để đạt được tịnh độ, tức là sự an bình, thì làm sao mình có được an bình. Cũng giống như bây giờ các vị thấy không, bây giờ nếu mình nghĩ rằng là mình muốn có một cái hạt giống thì mình phải để dành hạt giống đó, và hạt giống đó, hạt giống gì nó mới có thể có được cây, có được quả của ngày mai. Và nếu bây giờ một cuộc cái hạt giống của mình là có thương yêu, có hiểu biết, có cảm thông và có an lạc, thì ngày mai hạt giống nó mới sinh được cây đó. Chứ không thể nào mà mình muốn ngày mai có được cái cảnh đó cho mình mà rốt cuộc bây giờ là mình trồng là ô rô, là cốc kèn, là gai mất cỡ, mình trồng những cái đó là những cái cây bậy bạ không à, thì làm sao mình có được cái việc mà an ổn được. Từ đó các vị mới có thể nhận thức được rằng cái lời dạy của Đức Phật ngài nói là nó rất là thực, và ngài cũng không muốn mình bị gọi là mình bị mê hoặc, hay ngài cũng không muốn mình hiểu lầm lời dạy của ngài. Cho nên ngài mới nói rằng ta hay là Như Lai là một cái gì, là một vị đạo sư hay là một ông lương y, là ông thầy thuốc, bất bệnh cho thuốc, chỉ cách uống thuốc, uống hoặc không uống là do mình, phải không? Cho nên bây giờ các Phật tử cũng vậy, bây giờ mình đến chùa làm Phật tử, nghe bác sĩ nói mình bệnh, nghe xong rồi hỏi ai nó biết là biết bệnh gì không? Biết chứ, tôi bệnh gì? Đau lưng. Nhưng mà thuốc đau lưng và cách làm hết đau lưng thì mình không uống, cho nên cứ đau lưng hoài, đau lưng vẫn là đau lưng thôi. Cho nên dụng công là trong đạo Phật gọi là nếu chọn một lối đi tốt thì mình phải biết chọn nó qua cái hành nghiệp của mình, cái đó nó sẽ theo mình, và khi mình chọn đúng đường thì nó sẽ trở thành một kết quả gì, kết quả tốt cho tương lai. Cho nên các vị biết là có một cái câu chuyện, không phải bây giờ mà ngay thời Đức Phật vậy, có một cái vị tỳ kheo ông già, ông bệnh hoài, ông bệnh nghĩa là coi như là mình mẩy ổng hả, nó lỡ lét nghĩa là không đi được, mà hôi thối nghĩa là ổng tu mà không ai dám tới gần hết. Thì một hôm nọ Đức Phật mới dẫn mấy chục vị tỳ kheo đến, nó mới tắm rửa cho ổng, rồi mới nói với Trời Đế Thích là lấy nước để mà rửa mình cho ổng, để nghĩa là tắm rửa cái thân cái người mà lây lụa. Thì bây giờ mấy vị tỳ kheo khác mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc thầy của trời người, là đấng đạo sư, cho nên những cái việc mà nhơ nhớp ngài đừng có làm. Ông này ổng là ổng cái nghiệp của ổng nặng lắm, cho nên ổng bệnh, ổng tu nhưng mà ổng bệnh ổng thúi nữa, không ai dám đến gần hết. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà các ngươi muốn tích tụ được công đức lành, các ngươi muốn làm được những việc phước thiện, thì hãy nên nhân chỗ này mà làm. Hãy thương yêu những người này và cố gắng, nếu người ta có cái nghiệp bất thiện, người ta bị vậy đó, thì mình cũng đừng vì cái nghiệp của này mà làm cho mình thiếu được cái phước đức. Cho nên phải nghĩa là phải tắm rửa, phải lo lắng cho họ. Người nào biết hy sinh, người nào biết bố thí, người nào biết hỷ xả bao dung thì người đó sẽ đạt được cái phước lành trong tương lai. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng, kể câu chuyện các vị thì nghe, các vị biết tại sao ông thầy này ông bị vậy không? Thì mấy vị này nói rằng, Bạch Đại Thế Tôn làm sao mà biết được, tụi con mất phàm cho nên chỉ thấy bệnh hoạn mà thúi cả mình vậy thì biết vậy thôi. Thì Đức Phật nói rằng, trong quá khứ cái người có một cái vị vua, và trong một đời có một vị vua mới có một cái người gọi là chuyên môn, nghĩa là cử một cái người chuyên môn để tra khảo người ta. Thì cái ông này giống như mình gọi là ông làm sở an ninh vậy đó, bắt được người nào có tội gì là ông tra khảo người ta. Rồi cái ông này đó, mỗi lần mà tra khảo ai á, là nếu mà có người nào có tiền mà hối lộ á, đút cho ông á, thì ông mới nghĩa là đánh nhẹ một chút hoặc tra khảo ít, còn không là ông đánh cho tới chết. Cho nên nghĩa là ông đánh người ta mình mỹ rồi dập nát hết trơn. Thì có một hôm nọ, có một cái người bị bắt là bị người ta vu oan giá họa bắt thôi. Một người đó tu theo đạo Phật thì bị bắt vô, cái ông này mới nói, tôi không có tiền nhưng mà tôi là cái người theo Phật cho nên tôi hiểu cái nhân quả, tôi không làm việc bất thiện nhưng mà trong cái nghiệp quá khứ cho nên tôi bị người ta gieo oan. Bây giờ nếu ông hiểu được thì xin ông đừng có đánh đập tôi. Thì cái ông này ông dữ dằn lắm, ông ác lắm, chuyên môn đánh người ta mà, cho nên đánh được quen rồi. Nhưng mà ông nghe ông này theo Phật mà nói vậy, lời lẽ chân chánh vậy, ông ơi thôi như vậy chắc nó nói thiệt, cho nên ông đánh nhẹ nhẹ rồi sơ sơ thôi tha. Thì các vị biết nói rằng, cái ông mà quan mà lãnh cái phần tra khảo đó, giống như làm nghĩa là an ninh đó, ông nói đời này đó sanh trở lại mà bị nghĩa là mang thân bệnh hoạn mà lỡ lét, đó là do cái nghiệp báo cả 500 đời bây giờ cũng còn. Nhưng mà chỉ vì có một niệm tốt, tức là nghe một cái người tu theo Phật làm chân chánh mà tha thứ, cho nên do đó mới trở thành người tu và được Đức Phật, tức là ta hôm nay sẽ là đến để tắm rửa. Và chính cái người mà nói câu nói là tôi là người học theo Phật là tiền thân của ta, tức là tiền thân của Đức Phật. Còn cái ông vua đó là Đề Bà Đạt Đa, còn cái ông mà đánh đập tra khảo người làm an ninh đó là cái ông thầy tỳ kheo già này. Thì các vị biết là Đức Phật nói rằng, cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó hết, tại vì mình không thấy thôi, mình không thấy. Cho nên Ngài mới nói rằng, trong cái câu đó Ngài nói là trong phẩm Đao Trượng, Ngài nói câu kệ là đánh đập người lương thiện, du bán kẻ vô tội, sẽ mất 10 tai họa, đến chết cũng không thôi. Các vị nhớ cái 10 tai họa này, tức là mình đánh đập người lương thiện hoặc du bán cái kẻ mà không có tội, tức là mình gọi là du cáo cho người ta nói những chuyện không phải, thì mình sẽ mắc 10 cái tai họa cho đến khi mình chết, tức là qua cái đời khác mình cũng sẽ bị cái nghiệp đó. Thì cái 10 tai họa này Đức Phật nói, một là sống rất khổ sở, hai là thân thể tật nguyền, ba là bệnh tật triền miên, bốn là loạn ý hoảng hốt, tức là cái bằng cứ lơ lơ lửng lửng không có định được, gọi là bốn, gọi là loạn ý hoảng hốt. Năm là sẽ bị người vu bán lại, tức là nói xấu trở lại. Sáu là mất nạn quan nha, tức là phải bị ra tòa, bị này bị kia. Và bảy là tài sản tan nát. Tám là thân thích chia lìa. Chín là nhà cửa tài sản bị lửa cháy tiêu tan. Mười là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Và Đức Phật kết luận rằng, chính cái ông quan này ngày trước đã từng ỷ uy quyền ở trong tay hành hạ đánh đập kẻ khác mà bây giờ phải bị cái nợ này, tức là thân thể nó là lỡ lét đầy đủ cả máu mủ và thúi hôi, không ai dám đến gần hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái Đức Phật muốn thí dụ đó là một trong những trường hợp giáo dục để chúng ta hiểu rằng là nếu hành vi của chúng ta, và đó là cái tư cách chúng ta, là nghiệp nhân đó, nếu chúng ta làm nó sẽ có một cái kết quả mà chúng ta chưa thấy. Bây giờ thì mình không thấy, bây giờ mình làm ngon mình chưa thấy, nhưng mà các vị biết không, thậm chí là nhiều người khi mà cái bằng còn quan quyền, còn có khả năng này kia đó, hét ra lửa vậy đó, nhưng mà các vị không, đến về lúc mà mình già mình nằm xuống, hoặc lúc mình thất thời rồi đó hả, không ai thèm dòm mình hết trơn. Tôi gọi là con lên voi rồi xuống chó. Thậm chí ngay trong đời này lúc thất thời, có nhiều người á, lúc còn sống anh hùng lắm, đẹp trai, mạnh giỏi lắm, nhưng mà những cái các vị lỡ mà bị một cái gì mà thần kinh hoặc nó đứt, hoặc là bị một cái gì á, tai nạn rồi các vị không, tới đuổi con ruồi mà không bay nữa. Tại sao vậy? Nó liệt rồi sao đuổi bay được? Con ruồi nó cắn cái môi mình cũng không có đuổi được nữa. Rồi các vị biết không, nó đọa cảnh giới địa ngục, mình tưởng nó đọa là xa lắm, nó đọa ngay trong lúc họ nằm đó. Cho nên các vị biết không, khi hả hả miệng người thân của mình, hoặc con cháu, hoặc là vợ chồng đút cho một miếng nước, miếng nước với một cái người sức khỏe mà khỏe đó, uống thấy nó rất là, nó rất là nguội mà rất là bình thường. Nhưng mà cái cảm xúc của cái người bệnh đó, uống một cái giống như uống nước đồng sôi vậy, mà la không được. Bởi vì nói đâu có được, Đức Giê nói rồi, la sao được. Trận mắt ngó nó, ngó lần nào tự muốn uống nữa, nó đổ thêm 2 muỗng nữa, rồi cái ngó nữa nó đổ thêm 4-5 muỗng nữa, mình muốn chết rồi, nó nóng quá, ta chịu không nổi rồi, mà nói không được. Mấy người các vị biết không, nằm lấy mắt ngó không à. Rồi nhiều khi ai vô cái tự nhiên nước mắt nó chảy trào trào ra, nó chảy ra. Nó ở ngay trong thế giới hiện tại là thọ báo rồi, chứ không phải là đợi chết đâu. Đó, nó đau khổ vậy đó, mà mình không thấy đâu. Cũng như bây giờ các vị thấy không, bây giờ mình trẻ con mình uống cho nó uống nước rồi mình thổi này kia, mình không biết uống nước thế nào. Hoặc lâu lâu mà các vị bữa nào mà đồ ăn ngon mà các vị không để ý, muốn ăn cho lẹ một cái, trời nó nóng, nó chạy vô bụng cái nào không? Cái nhất mà cháo trắng mà các vị đẩy một muỗng vô hả, nó chạy như nước đồng sôi vậy đó. Mà chỉ mình tham một chút thôi là đã bị rồi. Còn đến chừng khi mà mình bệnh mình liệt rồi hả, là cái cơ thể mình nó thích ứng còn kém chừng nào hả, nó đút một muỗng cháo hả, chỉ hơi ấm thôi mà mình nghe giống như là nó đút nguyên cả một cái cục than ở trong bụng mình vậy, mà nói không ra lời. Mà chịu vậy 5 năm và 10 năm như vậy, thời gian của nó không phải là chuyện ít được. Đó, thấy địa ngục là như vậy. Cho nên các vị biết hồi nhỏ mình cứ thấy vậy, mình cứ suy nghĩ, mình tưởng là nó không có thật. Nhưng mà nó có thật chứ là không có thật. Nó có thật ngay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi tư cách chúng ta làm gì mà để khi nó chiêu cảm, đến lúc nào mà cái nghiệp nó chiêu cảm rồi đó, thì mình mới thấy rằng là chỗ đó là cái chỗ là đạo Phật nhắc nhở chúng ta. Cho nên ngày còn nhỏ, có những cái mình thấy là nhắc nhở, mình nghĩ rằng nói cái chuyện đó giống như chuyện không thật. Nhưng mà nếu chuyện đó là chuyện không thật, mình cũng phải nghe, mình phải suy nghĩ rằng nếu mà cái nhân quả không tốt thì mình sẽ có cái quả không tốt. Như thầy nói ngày nhỏ, các vị không, thầy còn nhỏ xíu à, ở trong chùa bị đào tạo nhiều cái, thầy nói rằng trời ơi đất hỡi lắm. Thật ra là lớn lên thì biết chuyện đó không phải, nhưng hồi nhỏ mình nghĩ rằng cũng nên phải tập vậy. Mỗi lần các vị biết không, thầy mà đi lên chùa tụng kinh vậy, 60 tuổi ở chùa rồi, thầy nói đâu có nghe biết gì đâu, cái là tụng kinh mình nghe lát nghe êm quá, ghẻ có bon á, nằm dài ngủ luôn. Bị đập dậy xong rồi mới nói rằng nếu người nào ở trong chánh điện mà nghe chung tụng kinh mình nằm dài sao làm rắn. Trời ơi, nói xíu có biết gì đâu, nghe rắn sợ quá trời, nên ráng mở mắt mà ngồi vậy thiệt sợ vô cùng sợ. Các vị biết đó là một cái giáo dục rất là kỳ quái, nhưng mà nó vẫn có tác dụng của nó, để gì, để khích lệ cho mình, để cho mình tinh tấn. Rồi cái nhiều khi ngồi mệt mỏi quá, ngó qua lại không ai để kiếm chỗ nào, dựa vô gốc, dựa vô cái cột đấy. Nếu người nào mà nghe kinh hoặc tụng kinh á, mà dựa vô cột người ta thành thằng lằn. Trời ơi, nhỏ mới có 6-7 tuổi tự nhiên toàn là bị cái gì đâu không à, phải không? Hở cái là thành thằng lằn, hở thành rắn làm sao giờ? Vậy mà phải nghe và vậy phải hiểu. Tại sao vậy? Nhưng mà nếu mình ỷ lại và mình nghĩ là yếu đuối, mình vẫn có thể thành rắn thằng lằn. Tại sao? Tại vì cái nghiệp của mình đó, tức là cái nhân cách của mình đó, tạo những cái bất thiện đó, thì cuối cùng nó sẽ đưa mình đến những con đường đó. Nhưng mà thật ra mình còn một chú tiểu nhỏ, thật ra không phải nhân đó mà tạo thành quả vậy. Nhưng mà người ta giáo dục vậy đó, là tạo cho mình một cái sợ. Thì các vị thấy rằng nhiều khi mình nói rằng ôi chuyện bậy bạ có gì đâu phải sợ. Nhưng mà thà có cái để sợ còn hơn cái là không sợ gì. Cái không sợ gì đến dừng quả đến mới là vấn đề nguy hiểm. Đến chừng khi nó đến rồi mình trở tay không kịp. Còn cái thà mình biết sợ, mình biết lo và mình biết sợ hãi. Giống như người ta nói rằng cái người mà biết có cái gì sợ hãi trong lòng thì ít ra người đó cũng không làm những việc quá ư là tàn bạo. Còn cái người mà cái gì nó cũng sợ, trời nó bán trời không mời thiên lôi á, thì coi như rồi là cái đó là nhân quả sẽ đến. Cho nên chúng ta có những cái cách giáo dục, và chúng ta phải hiểu. Ngay cả trong kinh nói thì các vị thấy rằng những cái địa ngục hoặc là những cái này kia, nhưng mà thật ra những cái đó cho dù nó không có thật đi nữa, thì các vị cũng thấy trong hiện cảnh thầy nói rằng hiện tại nó có những cảnh giới khổ đau giống như vậy. Mà nếu mình không đủ cái tư cách làm người tốt như hôm nay thì mình phải rơi vào cái tư cách đó. Rồi giống như mình đơn chinh tị nạn, mình bị bắt thì mình phải đâu? Trở về chỗ cũ. Rồi cố khỉ hoàng cố khỉ, mà các vị biết là cái bằng giống như ở bên Úc là nó có những cái trại mà nghĩa là người ta qua tới Úc rồi người ta phải bị giam tới 3-4 năm mà vẫn không được chấp nhận cái tư cách di dân. Rồi trở lại đâu các vị không? Trở lại cái chỗ mà cái phần là tới nữa là đi mà đi chân không, mà ở ngoài cánh đồng nắng cháy vậy đó, ở xứ A Phú Hãng này kia bị từ chối trở về, tức là bị từ chối cái tư cách của thường trú nhân. Nghĩa là ngay bây giờ họ đã bị cái đó rồi. Thì nếu mà cái tư cách mình mà nó không được đầy đủ, tức là cái gọi là cái nhân phẩm của mình, tức là cái nghiệp của mình đó, mình không chọn lựa đúng, mình cứ mãn lo chọn lựa những cái gì, những cái tiền bạc, những cái nhà cửa, những cái xe cộ, cố làm để tưởng rằng mình thừa hưởng á, mình không biết rằng cái mình thừa hưởng quan trọng nhất là gì, thừa hưởng cái nghiệp của mình. Cho nên khi cái nghiệp của mình mà nó đến á, thì mình phải thọ, không có ai có thể lấy đi được. Cho nên cái đó nó sẽ theo mình cho đến đời này đời sau. Còn những cái kia thì nó sẽ đưa mình tới cửa, nó sẽ đưa mình tới cổng, nó sẽ đưa mình tới mộ mà thôi. Thì như vậy tóm lại các vị sẽ thấy chúng ta có một cái nhìn rất rõ ràng rằng chúng ta lựa chọn một lối đi, và cái chỗ lựa chọn này là ai sẽ lựa chọn chúng ta, ai sẽ lựa chọn, chính chúng ta quyết định được vấn đề đó. Cho nên không phải vì chúng ta theo đạo Phật, hay là không phải vì Đức Phật mà Ngài sắp xếp hoặc chọn cho chúng ta một cái chỗ được an lành, hay là không phải vì Đức Phật sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn. Bởi vì nếu Ngài làm được điều đó thì đâu còn gì là nhân quả, không có công lý của vũ trụ. Và nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta làm giàu có tiền này kia để đem vô chùa để cúng chùa, để rồi cuối cùng để là chúng ta mua được cái tội lỗi chúng ta, điều đó không có lý, không bao giờ có lý. Bởi vì giữa cái việc mà chúng ta làm giống như là một cái được gọi là, bây giờ mình thờ thần, được gọi là thần là minh, thần là phải sáng mới được gọi là thần. Cho nên cái người mà giống như là cái bằng không có thể nào mà cái bằng làm những chuyện phi pháp thì mới được người ta tôn trọng làm thần. Vì vậy mình cũng đừng có để con người mình yếu đuối, mình phải tự đứng trên đôi chân của chính mình. Tức là mình sống mà các Phật tử đem những bình an tới cho kẻ khác, hiểu biết thương yêu, nói những lời nói an lành cho vợ chồng con cái của mình, là ngay lúc đó các Phật tử đang đem đạo vào đời, và lúc đó các Phật tử đang tu, tức là điều chỉnh, tức là sửa con người của mình. Đó. Nhưng mà sửa con người của mình á, có một điều các vị lưu ý là sửa con người của mình là trở lại cái trạng thái bình thường tốt đẹp nhất mà con người của mình có. Còn những cái gì mà chúng ta mà mình tưởng cái hiện tại mình đang có đây là những cái đó là không phải cái của mình. Chắc là có nhiều người tới nói thầy, nói là con không biết sao tánh con nóng quá, thầy làm sao chỉ cho con cách con đừng nóng. Thì thầy có kể là nói các vị biết một thiền sư hỏi câu hỏi đó, ông hỏi rằng cái nóng này là nó có lúc nào? Lúc mà cha mẹ mình sinh ra nó có chưa? Nếu lúc cha mẹ mình sinh ra mình không có nóng vậy đó, là đó là cái quân tập sau này mà nó không phải là cái của mình. Cha mẹ sinh ra mình không có nóng vậy, mà tại bây giờ mình nóng là tại sao? Ít ra mình cũng phải dựa vào một cái gì đó mình mới có thể nóng nảy được, có thể gọi là mình không tự chế mình được. Đó là do tự ngã của mình, quân tập. Mà các vị biết mình quân tập hồi nào các vị không? Mình quân tập hồi nhỏ, rồi trẻ con quân tập mình không thấy. Chẳng hạn bây giờ là nói một đứa trẻ con các vị không? Giống như ở thế này á, mà nhất là người Việt mình hay có cái nói, trẻ con nó té xuống nó khóc, xuống đập đất bịch bịch nó làm cho con đau không? Để đập nó. Cái nó nghe vậy nó nín. Cái bữa sau cái nó đang chơi với chị nó vậy, cái nó khóc lên cái nói ra chị con làm đau, đập làm bộ đập chị nó, nhưng không phải đập chị nó, nhưng mà làm cho nó thỏa mãn. Nó nghe vậy nó nín. Vậy cho nên mình nuôi tự ngã nó, lớn lần nó mới ý lại. Cho nên lớn lên rồi hả, hở gì nó la ôm sòm trong nó giãy nảy, rồi mình phải tìm một cái gì đó để thỏa mãn tự ngã nó. Cho nên lớn lần giống như mình ở trẻ con bên này, người ta nói nó khó dạy khó nuôi. Thật ra không gì, tại vì ta để nó tự do nhiều quá trong những khoảng cách của nó. Chẳng hạn thế nào, một cái phòng của nó thì nó nghĩ rằng của nó không ai được vô, phải không? Và như vậy tức là nuôi dưỡng cho nó tự ngã. Rồi cái gì của nó, đồ chơi, tất cả những cái gì phước báo đó, mình cứ dành cho nó, và coi như bảo vệ nó một cách nữa là để cho nó tự phát triển, tự làm cho nó, thì nó sẽ thành công khác, nó có những cái nhìn tự do, nó thành đạt như khác. Nhưng bù lại nó sẽ có cái giá chính mình, là coi như là ngã của nó lớn quá, cho nên bữa sau rồi chiếc xe của nó mẹ nó không cho cũng được lên. Tại sao vậy? Đó là xe của tôi. Cho nên chỗ đó để chúng ta thấy rằng trong cái cách giáo dục của đạo Phật là để cho người ta có thể nhận được rằng cái tư cách chúng ta là tư cách tốt á, thì chúng ta cũng ở trong đời sống này cũng có nhà có cửa có xe, nhưng mà chúng ta không bị khổ đau bởi những cái đó. Nếu chúng ta không hiểu á, thì cái tư cách chúng ta bị từ chối thì bây giờ nó bị mòn lần, tức là tư cách chúng ta thiếu lần, cho đến lúc mà chúng ta nằm xuống á, thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái chỗ mà thiếu tư cách. Thiếu tư cách là như thầy nói là các vị coi phim đó, là nó không có quần áo đâu mặc. Mà quá khứ thầy đã nghĩ rằng trong quá khứ mình hồi nhỏ mình là mình đã từng bị vậy. Cho nên bây giờ ở đây các vị trẻ con nó sinh ở đây, thầy nói thật ra nói giống như chuyện rất bình thường, các vị đi đi coi. Chừng 2-3 tuổi thôi mà các vị nghĩa là không sắm quần nhỏ thì nó không chịu, mà tắm cho nó rồi mà không mặc quần nhỏ nó không chịu. Ở Việt Nam mình lớn rồi nhiều khi còn không có quần nhỏ nữa. Nó thiệt vậy đó. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Tại vì sao vậy? Là vì nó thiếu. Nó thiếu là vì tinh tế, tài chánh và quan điểm giáo dục nó thiếu. Thiếu thì bây giờ làm sao có giờ? Như thầy nói các vị biết hồi nhỏ thầy làm chú tiểu ha. Một năm chỉ được có một bộ đồ thôi. Có một lần thầy ra bộ đồ rồi, cái người ta mới sắp bộ đồ mới, thầy ra thầy coi còn nhỏ mà nó có cái một bầu cua cá cọp ra coi. Chúng nó xô té lủng hai lỗ rồi, năm nó mặc quần lủng hai lỗ. Giá lại không có đồ thay. Còn bây giờ các vị có trẻ con bây giờ đây, nếu nó đủ phước báo các vị mới dòm thấy nó. Mình làm cha mẹ không dám dẫn đi shop, nhất là dẫn ngang qua mấy chỗ mà cái bằng store á, tức là cái chiều thiên đường của nó, trời nó đòi chịu không nổi. Mà ở nhà nó đã đầy đủ rồi mà nó vẫn đòi. Còn ở Việt Nam các vị biết có gì không? Thầy hồi nhỏ thầy kể, nhiều khi kể mà cũng muốn rơi nước mắt. Lượm mấy hột xoài làm cái vụ kéo à, rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là dây thun nắp ken, tức là những cái gì đó hả, không có một cái gì để cho đời sống của mình gọi là thiên đường của tuổi thơ cả. Đó, nó có một khoảng cách rất đơn giản. Các vị có thể trở lại, các vị mới thấy ngày xưa con đường của mình đi nó đã vậy rồi. Bây giờ mình đi từ bóng tối mình ra tới ánh sáng rồi, cho nên mình thấy sáng trưng, mình có thể quên quá khứ. Nhưng mà không phải vậy đâu. Hiểu quá khứ để biết rằng nếu mình không tạo đủ nhân cách mình hiện tại, mình sẽ trở lại cái chỗ thiếu, tiếp tục thiếu. Thiếu là gì? Thiếu quần, thiếu áo, thiếu ăn, thiếu mặc. Cho nên thầy nói nhiều cái Phật tử họ nghe, họ nói như thầy nói chuyện rất là buồn cười, nhưng mà thiệt ra hoàn toàn không có xa được. Hồi nhỏ các vị biết không, hồi mà Mỹ á, nó còn qua, mỗi lần nó chạy ngang, nó thảy một cái lon, hai lon đồ hộp á, 5-10 đứa xúm lại á, khui được á, thọt cái tay các vị không, thọt cái tay mà móc được một miếng bơ hoặc móc được một cái miếng mà gọi là bây giờ gọi là chem á, trời ơi, ăn một cái tưởng mình lên thiên đường. Ở đây các vị biết không, trong tủ lạnh đời nào các vị dám dùng mà đụng tới mà ăn, sợ mập nó ngọt dư. Còn các vị vô thử cái shopping thì biết bao nhiêu thứ đó. Nhưng mà hồi nhỏ tính, tức là cái quá trình của mình đây nè, tức là những người mà từ 40-50 tuổi thì các vị đã từng có là những trẻ con giống như vậy rồi, mà chúng ta đã đi qua rồi. Nói lại, nói cái quá khứ không phải là để chúng ta suy nghĩ về quá khứ, nhưng mà nói quá khứ chúng ta biết rằng nếu cái lúc đó chúng ta bị vậy là vì chúng ta thiếu một cái gì đó, thiếu cái phước nào đó để chúng ta hưởng. Nhưng mà những con cháu chúng ta đang ở thế giới hôm nay, nó không thiếu cái đó, các vị thấy không? Năn nỉ nó ăn, nó còn không thèm ăn nữa. Ở xứ mình thì mình còn sợ thiếu dinh dưỡng, còn đây nó dư dinh dưỡng mà nó còn không chịu ăn để nó thiếu dinh dưỡng. Ở đây nó thiếu gì các vị thấy không? Làm sao thiếu được? Độ sáng đi học là trét bơ bánh mì này kia làm cho nó một cặp đi theo mà đủ thứ trơn, mà nó phải lựa chọn nữa. Nói tiếng Anh tiếng U đủ thứ, thiếu nó không chịu nữa. Ở Việt Nam giờ quê hương các vị biết làm gì có được đó. Thì nói vậy các vị nghe giống như một cái chuyện rất là tầm thường, nhưng mà nó là cái mình quá khứ mình thiếu để mình thấy cái hiện tại. Và nếu cái hiện tại mình không làm đủ được thì nó trở lại gì? Trở lại thiếu. Thế sao giờ? Nó là cái luật giống như gọi là luật cung cầu vậy thôi. Cho nên chọn một lối đi, có nghĩa là chọn một con đường, chọn một cái mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng được thành công. Thì đó là người có thực tế, người đó có tu đạo Phật, người đó có tuệ. Chứ nhiều khi mình không biết trí tuệ của đạo Phật là gì. Mình cứ thầy tưởng là các vị thấy ở sau lưng mình có ông Phật, thì ở chùa thầy ít cái chịu thờ, ít cái chịu có hào quang lắm. Ông Phật cũng hào quang sẹt sẹt sẹt, nhưng cái sẹt quá chóng mặt. Trí tuệ của đạo Phật là trí tuệ có nhân bản, hiểu được những hành vi, những lời nói và những ý niệm mình tạo thành cái tương lai cho mình, tạo thành cái lực để đẩy mình đến cảnh giới hạnh phúc hoặc là khổ đau. Không ai có thể ban cho mình được hết, phải không? Không phải vì mình thờ, mình lại, mình cúng, mình cầu mà mình có thể được những hạnh phúc. Ngoại trừ mình nói một lời nói hạnh phúc, mình nói một lời nói thương yêu cho vợ chồng con cái, tự nhiên bữa nay mình về mình thay đổi thái độ, mình nói một lời nói rất là lịch sự, rất là thương yêu. Người kia nói trời ơi, tưởng tôi còn trẻ quá trời, bữa nay nói cho tôi nghe ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc quá, tưởng là mới cưới. Tại sao lâu nay ông nói toàn là chuyện lựu đạn không à, ông dụ cái rầm rầm chịu không nổi. Bữa nay sao vậy, ông nói tôi dễ thương quá vậy, tưởng ta là mới cưới trở lại. Hạnh phúc ai đem đến không? Mình sẽ đem đến, mình sẽ đem đến từ bước từ bước từ bước. Thầy nói vậy không phải là mình về mình làm liền giống cải lương phải không? Mình đừng có làm quá cải lương, phải không? Bởi vì mình làm liền người ta thấy là giống như là cái chuyện đó là có vẻ như là giả dối. Nhưng mà mình từ từ rồi các vị biết không, mình sẽ điều chỉnh con người của mình. Nếu mình nóng nảy với vợ, với chồng mình, hoặc mình cằn nhằn cao nhau. Bởi vì có nhiều là người đàn ông mà về mà gặp phụ nữ các vị, đã đi làm ở ngoài đã mệt rồi, mới về thường là mua số tính nó trúng lô tô mà nó mất luôn hay mấy chục bạc, đã bực bội rồi, về cứ càm ràm cưỡi nhử hỏi tiền đâu, móc hết lưng rồi móc tới bóp cũng không có tiền, bực bội. Chính như nó bắt đầu mình điều chỉnh. Cho nên ta gọi là hệ thống tu tập, là hệ thống biết điều chỉnh, biết điều chỉnh nhân cách sống của mình, điều chỉnh từng bước mà Đức Phật nói rằng nếu mà dây đàn mà mình kéo căng quá thì nó sẽ đứt, mà thả dùng quá đừng không kêu, phải điều chỉnh vừa phải thì phát ra những âm thanh hay và làm đẹp lòng người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh, các Phật tử điều chỉnh được không? Được chứ sao không được, tại vì mình không thèm điều chỉnh thôi. Mình cứ lo điều chỉnh chuyện khác, lo điều chỉnh stock lên, lo điều chỉnh như là xe, lo điều chỉnh nhà cửa, Nhưng mà nếu mà các Phật tử bây giờ phải tự điều chỉnh con người của mình, bởi vì mình là sẽ nhân tố tạo ra những cái kia. Nếu mình có một nhân cách tốt, nếu các Phật tử có phước báo thì những cái gọi là chánh báo tốt thì y báo sẽ tốt. Nếu các Phật tử có một nhân cách đầy đủ, có một phước báo toàn thiện thì các Phật tử tới đâu thì cái kia nó đến đó như mình. Cho nên ta nói rằng lúa thóc đâu thì bồ câu nó theo đó. Tức là con bồ câu nó theo lúa thóc, bây giờ nó đi tìm có lúa thóc nó mới sống, nó mới ăn. Vì vậy khi nào mà các Phật tử có một cái nhân cách, một cái chỗ sâu thật sự rồi đó, các Phật tử tới đâu rồi tự nhiên ở đó một thời gian là nó sẽ sung mãn lên. Thậm chí bây giờ mình bình thường mình đi tới một cái chỗ nào mình tưởng đâu là chỗ đó nghèo làm ăn không được, nhưng mà nếu mà các Phật tử có đầy đủ phước báo, các Phật tử làm một công việc rất là bình thường, nhưng mà tự nhiên cái gì cái phước báo nó sẽ chiêu cảm, các Phật tử sẽ thành đạt những cái rất là tốt đẹp. Mình phải hiểu như vậy. Và hiểu như vậy tức là mình hiểu về cuộc sống của mình, và hiểu cuộc sống của mình tức là mình hiểu được pháp mà mình học, và con đường mình phải lựa chọn gọi là chọn lựa một lối đi đó. Và nếu mình chọn lựa như vậy thì không có khó khăn, phải không các vị? Không có khó khăn. Nếu cái nào mình không hiểu mình có thể kiếm một vị thầy, nếu cái nào muốn hiểu nữa mình kiếm những vị nào mà họ có khả năng, họ có thể giúp đỡ mình, chỉ mình những cách nào đó đầu tư một cách chính xác về quan điểm giáo dục của mình, từ bước thì các vị sẽ hiểu về đạo Phật đó. Sẽ hiểu được những cái mà như thầy vừa rồi thầy nói đó. Nếu mà các vị sống được điều đó thì các vị biết được nhân cách của mình. Cho nên người nói ngày xưa là ông Socrates á, ông kể một câu chuyện. Ông Socrates các vị biết là một hiền triết của Hy Lạp á. Ông nói là cái bằng mỗi lần đó là sáng ra nhiều khi ông bước ra là vợ ông là tạt cho ông nguyên cả một thau nước dơ á. Ông nói trời ơi, mới ra bên đây bà tắm cho tôi rồi, khỏe quá, vô thay đồ. Bây giờ ông chửi ông như tát nước, ông tỉnh queo, không chung. Mỗi lần ông chửi bữa nay là đó là bà gãi tay mình thôi, nghe cho đã, không sao. Rồi có một lần đó, ông nói với học trò, ông nói rằng có một người gặp ông, giờ cái đầu, vuốt cái đầu, hỏi là ông biết cái này, cái đầu tóc này không biết tôi chảy đâu không, chảy kiểu gì không. Ông nói tôi không muốn hỏi anh về cái đầu tóc. Rồi ông nói dơ cái giò lên, đúng không? Cái giày này là đóng ở tiệm nào không? Giày Ý, giày gì không? Láng bước rồi biết giày là tốt cỡ nào. Tôi không hỏi về đôi giày. Dơ nó đồng hồ này là hiệu Omega, Longines, Rolex, biết rồi mua nhiêu tiền không? Tôi không hỏi anh về, tôi không hỏi anh về cái đồng hồ. Bộ đồ này đóng ở tiệm nào? Tên gì? Ai đóng và người nào mặc? Ngôi sao nào mặc ông biết không? Tôi không hỏi anh về cái đó. Như vậy là toàn bộ người tôi, ông không có hỏi hết, ông muốn hỏi gì? Ông nói tôi muốn hỏi nhân cách của anh. Cái gì đã sinh ra anh, cái gì đã tạo anh nên con người và anh tồn tại cuộc đời. Tôi muốn biết về cái đó. Chứ tôi không cần biết về đôi giày của anh, tôi không cần biết về mái tóc của anh, tôi không cần biết cái đồng hồ của anh, và tôi không cần biết là bộ đồ anh đóng ở đâu. Mà tôi muốn hỏi anh, cái gì đã tạo ra con người của anh, tức là nhân cách của anh. Thì các vị thấy không, bây giờ bởi vì con người của mình bây giờ nhiều khi mình sắm bộ đồ đã đời nhưng không phải cho mình đâu. Về mới mặc về nó trời bộ đồ thấy xấu quá, và mà không cởi là bỏ, không dám mặc nữa. Cứ là mặc đồ cho người ta, thậm chí mua đôi giày cũng vậy, mang cái về cái gì nè, có giùm tôi có đôi giày đẹp không, mà người ta khen á mình nói trời ơi tôi khôn lắm, hay lắm, tôi dòm tôi chọn được liền. Nhưng mà lỡ ta chê nó trời ơi vậy sao, hai người chê ba người chê rồi cuối cùng đôi giày dù có mới mắc cỡ nào cũng đem vô tủ cất xấu hổ cho người khác không dám mang nữa. Tại sao vậy? Là vì mình sống mà mình chỉ mượn cái danh và những cái vỏ bên ngoài để mình sống, còn cái thật cho mình thì mình không sống. Còn lúc nào mà cái gì mua đôi giày mà cái người mang cảm thấy nó thoải mái, nó yên rồi đó, người ta có nói có cười có chê gì vậy, nhưng mà đôi giày nó an toàn mình tốt cho mình thì mình vẫn có thể mang được, chứ không cần phải hỏi người khác. Cho nên các vị thấy người ta đi làm mái tóc, chạy mái tóc ai cũng hỏi làm ở đâu, làm ở đâu vậy? Mình chỉ đủ thứ. Cho nên nghĩa là làm mái tóc và làm cái gì con người của mình là làm cho người ta coi chứ không phải làm cho mình. Còn bây giờ cái mà gọi là tư cách, cái nghiệp và cái cuộc sống này là chúng ta làm những gì cho chính mình đó. Cho chính mình, cho chính mình, nên là chúng ta lựa chọn một lối đi mà chính xác, bằng thiện nghiệp, bằng những cái nhận thức, bằng những lời nói và ý nghĩ một cách tốt đẹp, làm an lạc lợi ích cho mọi người, cho chính hạnh phúc của mình, thì như vậy là chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta một cái bước trong tương lai. Và cũng đồng thời nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta một hạt giống rất là quý báu, rất là trang trọng, bởi vì đây là cái người vợ cuối cùng mà mình coi thường nhất, nó sẽ đi theo mình đời này sang đời khác. Còn những cái mà mình biết rằng nó là cái cuộc sống tạm bợ, mình xài nó, sử dụng nó, nhưng mà đừng đắm lụy vì nó, bởi vì nếu mình đắm theo một bà, hai bà, ba bà này rồi, cuối cùng rồi mình sẽ khổ đau. Cho nên xin được khuyên các vị rằng một vợ đó thì còn nằm giường đèo, hai vợ nằm chèo queo, mà ba vợ thì phải ra chuồng heo mà nằm. Cho nên nếu chạy tới ba cái bà này đó thì cuối cùng mình sẽ không còn được gì cả, không còn được gì cả. Cho nên chữ vợ đây không phải nói giữa vợ và chồng, mà vợ đây có nghĩa là nói là những cái mà chúng ta nắm giữ, chúng ta sai đắm và chúng ta muốn bảo vệ nó. Nhưng mà nó là cái chúng ta xài để chúng ta hiểu được rằng chúng ta sử dụng nó đúng cái gì đó cho tạo nên nhân cách sống của chúng ta. Cũng như chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta có thể an ủi cho kẻ khác, chúng ta làm cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, và chúng ta có tiền mà có thể làm lợi ích cho mọi người, thì đồng tiền đó vẫn là đồng tiền có giá trị. Tóm lại ở đây thì các vị thấy rằng hạnh phúc hay là khổ đau không phải từ thiên đường hay là từ địa ngục, mà hạnh phúc và khổ đau tức là từ ý niệm của con người tạo ra, và ý niệm đó nó tạo thành nhân cách của họ, tức là lời nói và hành động của họ đưa họ, tức là tạo thành một cái lực, tạo thành một sức mạnh, và đó là con đường tất yếu họ phải đi. Cho nên chọn lựa một con đường tốt tức là chọn lựa được ý niệm, hành động và những cái lời nói tốt đẹp, để cuối cùng các vị hôm nay và ngày mai, đời này và nhiều đời sau, các vị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ tư cách, và không có một lý do gì mà các vị bị từ chối tư cách hôm nay. Và nếu tư cách hiện tại mình đã hạnh phúc, mình đã được đầy đủ sung sướng á, thì các vị cũng nhớ cho rằng quá khứ của mình nhiều cái ghê gớm lắm, đừng có trở lại. Nếu các vị trở lại thì các vị khổ đau, và khổ đau đó là tự mình làm và tự mình chịu, chứ mình không thể đổ thừa cho một ai khác được, phải không? Không thể đổ thừa cho ai khác được. Hôm nay gặp lại các Phật tử thì chỉ có vài lời và một cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ, và thầy nghĩ là một cái đề tài rất là tầm thường, tuy nhiên cũng mong rằng đó là một chút nào đó gọi là cái bằng xúc tác để làm các vị có thể suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Và khi suy nghĩ lại, chúng ta cũng hiểu được rằng thế giới này nó có những cái kỳ quan là tịnh độ, có những chỗ rất là an lành. Cho nên hôm nào mà các vị có rảnh, các vị dành thời giờ nghỉ ngơi ngay trong hiện tại, các vị tìm một cái công viên hay lên một cái núi hoặc ra bờ biển, các vị nhìn thật xa và thật rộng thì các vị thấy tâm hồn các vị thấy là thoải mái. Nếu các vị vào công viên, các vị nghe tiếng chim kêu, tiếng suối chảy hay này kia, thì các vị có cảm giác giống như mình đang ở trong một thế giới của tịnh độ. Nhưng mà nếu mà lúc nào các vị ở trong cái nhà đầy đủ những cái bằng furniture, tức là có những cái đồ vật chất á, tức là cái bằng giường ấm chăn êm, cái gì cũng cao cấp cả tiền mất cả, nhưng mà thử mà hai vợ chồng mà cãi lộn rồi, các vị thấy rằng cá cảm giác giống như mình đang ở địa ngục, muốn rời bỏ cái nhà đó liền. Và thậm chí các vị biết có nhiều người là vợ chồng mà đôi khi đó là người này về mà người kia muốn tránh mặt đó. Cho nên trong bài sám hối chúng ta có những câu là gì, những câu là cái bằng có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vật khổ đau đó. Khi mà tâm tư buồn chán mang đầy dằn vật khổ đau đó, rồi khi tâm tư buồn chán vậy là các vị biết không, có khi cả ngày cũng không muốn nhìn thấy mặt, cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn tận mặt, gây nên khổ sở dài lâu. Tức là gây nên cái khổ sở dài lâu trong cái lòng của mình. Mà đó là ai? Đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái. Mà nhiều khi